sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi giảng tiếp bài Kinh Kim Cang, tôi có một vài ý kiến nhỏ nói cho quý vị nghe. Khi xưa, lúc tôi học trung học Phật giáo thì đã học Kinh Kim Cang, nhưng thuở đó mới tròn 30 tuổi, cho nên học Kinh Kim Cang thấy nó xa lạ với mình làm sao, nói cái gì không hiểu và cũng không thể làm được luôn. Nên rồi học thì cứ học, cứ đổ thừa Kim Cang khó quá, hay nói khác hơn, Kim Cang thật sâu hiểu không nổi. Chỉ học được nghĩa, học chữ, nhưng mà cái lý kinh ứng dụng không được. Cho nên rồi tôi cũng nghĩ Kinh Kim Cang là mình vô phần. Nhưng mà có cái ham là tại vì trong kinh nói người nào thọ trì đọc tụng thì phước đức vô lượng vô biên. Ham được cái đó, ráng học. Nhưng đến bây giờ với cái tuổi quá cổ lai hy rồi, nhìn lại Kinh Kim Cang, tôi thấy rất là thiết thực. Thiết thực không thể diễn tả nổi. Rồi thấm sâu được giáo lý của Phật, biết được cái hướng dạy của chư tổ trong nhà thiền, để càng thấy Kinh Kim Cang thấu đáo làm sao. Đọc Kinh Kim Cang, càng đọc càng thấy tại sao mình ngu, mình mê đáo đẻ như vậy. Phật dạy hết sức rõ mà mình không chịu tin. Bây giờ chắc quý vị còn trẻ trẻ chắc cũng khó tin. Những gì nói cái chuyện gì nó khác với cái mình tưởng quá. Cái gì mình tưởng, mình nghĩ là hạnh phúc, là chân thật, vân vân, tới Kinh Kim Cang đã phá, không còn một mảnh vụn nữa, thì còn đâu mà cái chỗ tựa. Mình tu lâu nay là hy vọng tu đời này, đời sau được hưởng phước nhiều hơn, rồi làm những người giàu sang, quan quyền, vua chúa, mà còn sâu hơn nữa thì sao làm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Mà Kinh Kim Cang quét sạch không còn cái gì hết. Rồi vậy mình tu để làm gì? Đó là những cái mà người trẻ không có thể thấm nổi Kinh Kim Cang. Mà nếu thấm nổi thì chắc quý vị đã có chủng duyên lâu đời lắm rồi, chứ không phải là cái chuyện mới. Cho nên trong này quý vị nghe Đức Phật nói, người nào mà nghe được Kinh Kim Cang rồi hiểu, tin, trong sạch, thì người đó tu đã vô số kiếp rồi. Tại sao nó quá lắm vậy? Thực ra một lẽ thật mà nói với cái người mê thì không bao giờ họ tin. Người mê thích nói gạt, nói những cái chuyện gì nhỏ nhỏ vừa với cái thích, cái muốn của họ thì họ tin. Nói cái chuyện mà vượt lên trên quá sức tưởng tượng họ, làm sao họ tin được. Đó, như cái đoạn mình học rồi trong kinh, đây thì bắt đầu vô cho quý vị nhớ. Mình học rồi trong kinh thì Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do hay là lấy cái thần tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thì cái câu hỏi này trăm người như một đều nói dạ phải, phải không? Do thần tướng mà thấy Phật, thì cái chuyện đó là chuyện 100%. Ai tới chùa không do thân tướng mà thấy Phật đó. Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề với cái trình độ hiểu biết sâu xa của Ngài, Ngài nói rằng Bạch Thế Tôn không phải hay không vậy, không thể lấy cái thân tướng mà được thấy Như Lai. Như vậy mình thấy Phật bằng cái gì? Nếu không do thân tướng mà thấy Phật, bây giờ mình thấy Phật thấy bằng cái gì? Đó. Một câu hỏi đặt ra, rồi chúng ta nghiệm. Luôn luôn tới chùa, nhìn tượng Phật, tượng này đẹp, tượng kia xấu, tượng này sao sao. Nghĩa là cứ như vậy mà thấy Phật không? Bây giờ nói không thể do thân tướng mà thấy Phật, thì cái chuyện đó mình biết thấy bằng cách nào đây? Cho nên Ngài mới giải thích. Vì cớ sao Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng? Vì Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng. Sao thân tướng mà không phải thân tướng? Quý vị nghe có lạ tai chưa? Thân tướng là thân tướng, mà tại sao thân tướng không phải thân tướng? Bởi vì chúng ta quen cái nhìn người này, người nọ, người kia, ai cũng là con người thiệt, ai cũng là người đủ cả tất cả cái hình dốc của một con người, dáng vẻ đẹp xấu của một con người, thì đó là thân tướng. Thì từ thân tướng mà mình thấy con người, mình biết con người. Từ thân tướng mà mình thấy Phật, biết Phật. Mà ở đây nói, Như Lai nói, thân tướng tức không phải thân tướng. Vậy nó là cái gì? Bởi vì mọi người chúng ta cứ ngỡ cái thân chúng ta hiện giờ là cái thân thiệt. Mà với con mắt Phật, con mắt Bồ Tát, thấy cái thân này không thiệt. Thấy thân này không thiệt, cho nên thân tướng không phải là thân tướng. Chúng ta cho thân tướng này là thiệt, các ngài nói nó là không thiệt. À, như vậy, nếu cho thân tướng là Phật, mà thân tướng không thiệt, thì làm sao gọi là Phật được? Phật là giác ngộ, viên mãn, bất sanh, bất diệt. Nên cái giác ngộ, viên mãn, bất sanh, bất diệt đó, làm sao mà lấy cái thân tướng sinh diệt này gọi là thấy Phật được? Phải không? Thân tướng sanh diệt mà nói là thấy Phật, đó là một cái sai lầm. Cho nên nói thân tướng tức là không phải thân tướng. À, vì vậy mà nói muốn thấy Phật á, không phải căn cứ vào cái thân tướng mà gọi đó là thấy Phật. Đức Phật liền kết thúc, Phật bảo Tu Bồ Đề: phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phàm có hình tướng ra đều là hư dối. Nếu thấy các hình tướng không phải hình tướng, tức là thấy Như Lai. Đó. Như vậy thấy hình tướng không phải hình tướng là thấy Phật. Phật ở đâu? Ra làm sao? Đó là những cái câu mà quý vị thấy. Nếu chúng ta học chữ nghĩa để mà tìm hiểu, thì làm sao mà tìm hiểu cho ra? Bởi vì đã nói Phật là cái thể thanh tịnh, sáng suốt, bất sanh, bất diệt, gọi đó là Pháp Thân. Thì cái thể thanh tịnh sáng suốt bất sanh bất diệt đó ở sẵn nơi mọi người, mà chúng ta không có nhớ, chúng ta chỉ nhớ cái tướng của thân sinh diệt mà không nhớ được cái thể đó, hoặc chúng ta chỉ nhớ được cái tâm sanh diệt, hơn thua phải quấy tốt xấu, mà không có thấy được cái tướng đó, cái thể đó. Bởi vậy cho nên Phật mới nói, nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy tất cả tướng là hư dối, tức là thấy được Phật. Sao vậy? Bây giờ quý vị cứ nhớ, thấy cái chùa, biết cái chùa là cái tướng giả. Thấy cái cây tùng, biết cái tùng là tướng giả. Thấy tất cả người đi chung quanh, biết nó là cái tướng hư giả. Lúc đó thấy Phật được chưa? Phật ở đâu mà thấy? Phật ở đâu mà thấy? Bởi vì chúng ta quen nhìn cái chùa, phân biệt chùa đẹp xấu, nhìn cái cây, phân biệt cây đẹp xấu. Cho nên ngoài thì vinh vào tướng cho là thiệt, trong lấy cái tâm sinh diệt để so sánh phân biệt, cho đó là thân mình, tâm mình. Rồi từ cái hai cái hư giả đó mà bám vào cho là mình. Bây giờ biết tướng ở ngoài không thiệt, cái tâm phân biệt hư giả không thiệt, thì đó là ông Phật hiện tiền. Đó là thấy Phật. Thấy Phật là ai thấy? Ai thấy? Thấy bằng cái gì? Như vậy thì khi chúng ta duyên cảnh, duyên người, tâm không có dính, không có kẹt, biết đó là hư ảo không thiệt, giả dối không thiệt, thì tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Mà tâm thanh tịnh hiện tiền đó là thấy Phật rồi. Phật ngay ở chỗ đó, trong Phật ở ngoài kia. Như vậy, khó hay dễ? Muốn thấy Phật khó hay dễ? Nếu nó dễ thì chạy lên chùa thấy liền, phải không? Còn thấy ông Phật này thì Phật ngồi trên chùa cũng không phải Phật. Rồi tất cả con người, tất cả sự vật đều cái nào cũng không phải hết, nên đều là hư dối hết. Biết tất cả cái đó, các cái tướng đó là hư dối, thì thấy được Phật chứ không gì hết. Bây giờ quý vị thử ngồi thiền, vừa nhớ tới người biết là hư dối, vừa nhớ đến cảnh biết là hư dối, toàn thể cái gì hiện ra đều hư dối. Thì khi tất cả cái đó tâm mình nó không duyên, không chạy theo, thì Phật có hiện tiền không? Thì ngay đó thấy Phật chứ gì. Cho nên có tu rồi mới thấm được những câu này. Còn nếu không tu thì nghe làm sao mà tin cho nói. Tất cả tướng là không phải tướng, tức là thấy Phật. Rồi không biết ông Phật ở chỗ nào, ra làm sao. Còn nếu phản quan lại, tất cả cảnh, tất cả người, tất cả mọi cái bên ngoài, mình không có giấy niệm chạy theo, hay là biết nó là hư dối, không vướng mắc, thì lúc đó tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền tức là tâm Phật chứ gì. Vì cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy là cái tâm sinh diệt. Là tâm sinh diệt là cái tâm tạo nghiệp luân hồi. Còn cái thân này là cái thân tứ đại hòa hợp, là cái tướng sinh diệt giả dối. Thân giả dối, tâm giả dối. Mà hai cái đó mình không vướng mắc thì cái chân thật nó hiện tiền. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, chúng ta có tin thân này là giả dối không? Tin cái suy nghĩ mình đó là hư ảo không? Tin không? Chắc khó 100%, phải không? Nói mình là giả dối không bao giờ chịu. Còn nếu quý vị biết thân này là giả dối, giả như có ai đó chửi mình vài ba câu, mình biết thân giả dối thì chửi là vô nghĩa, phải không? Rồi giả sử có ai tán mình 5-7 câu, mình nói thân giả dối tán cũng là vô nghĩa. thành nó không vướng mắc trong cái khen, cái chê, cái được, cái mất. Còn mình thấy nó là thiệt thì một lời khen là hãnh diện, một lời chê là nhục nhã, rồi cứ như vậy mà điên đảo cả ngày, khổ đau cả ngày. Từ cái con người mình thấy đúng như thật thì mọi cái phiền não theo đó hết, theo đó sạch. Còn mình thấy theo si mê thì phiền não tràn trề. Như vậy bây giờ quý vị thấy như thật hay thấy si mê? Thấy đúng như thật hay là thấy theo si mê? Nó thẳng coi. Thấy đúng như thật hay thấy theo si mê? Bây giờ ai thấy đúng như thật đưa tay coi. Như vậy thì tất cả là si mê hết. Thôi, học Phật mấy chục năm nay đều là chấp nhận mình là si mê. Tuổi chưa? Như vậy thì rõ ràng chúng ta học mà không hiểu nổi, không thấm được. Đó là cái chỗ khó. Bây giờ thực ra bây giờ tôi nói thế này thì quý vị ngồi mà nghiệm thật kỹ coi. Nếu có người thân của mình khỏe mạnh đang ngồi nói chuyện với mình, khi mình và người đó đang nói chuyện trao đổi qua lại thì ai hỏi anh nói chuyện với người đó thật hay giả, mình nói sao? Thật, phải không? Thì anh đó thật, tôi thật, hai người thật nói chuyện với nhau mà. Rồi bất thần cái người đó bị đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim, cái họ nhào ra họ tắt thở. Họ tắt thở rồi hỏi anh nó thật hay giả, mình nói sao? Thật hay giả? Cái anh mới đối diện mình hồi nãy giờ tắt thở rồi đó, ảnh thật hay giả? Nói coi. Tắt thở rồi là giả mất rồi, phải không? Giả thì cái người nói chuyện này thiệt hay không? Thế cũng giả luôn. Vậy mà tại sao không nói giả? Đó, quý vị mới thấy cái đó hiện tiền mới đối diện với mình mà rồi họ tắt thở, rồi mình thấy họ là giả dối, không có thiệt. Như vậy thì mình còn thở, mình thiệt sao? Thì mình cũng là giả, mình tắt thở thì cũng như ảnh chứ gì. Vậy đó mà người nào tắt thở thì nói giả chịu, còn thở thì nói thiệt, phải không? Như vậy thì mình thấy là thật tới cỡ nào, được bao xa? Nó là thấy hết sức là gượng gạo mà chấp kính vào đó là thật. Nghĩa là mình đang sinh hoạt thế này mà chỉ một cơn bệnh tới tắt thở rồi thì ai nói thôi rồi đời anh nói rồi. Mà rồi đời rồi tức là giá rồi, mai mốt rã tan còn gì nữa, phải không? Nó, như vậy là nói một cái thực tế hiện tiền cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta ngồi lại nhớ, nào là cha, mẹ, chú, bác, cô, cậu, bao nhiêu người tắt thở rồi? Rồi những người đó đã tắt thở thì người đó thiệt hay giả? Rồi tới ông bà cố tổ mình đều giả trơn, mấy người đó giả hết, mình thiệt được sao? Giờ quý vị nghĩa của mình thiệt không? Thì mình cũng là giả, vậy mà không chịu giả. Nó lạ lùng vậy. Bởi vậy sống trong cái mê lầm, rồi cứ bám vào cái mê lầm đó mà theo nó tạo nghiệp. Bây giờ Phật chỉ thẳng cái đó là giả, thấy được tất cả cái đó là giả là thấy được Phật, thì tức là cái tâm thanh tịnh hiện tiền. Còn nếu mà mình giả mà mình tưởng là thật thì tâm thanh tịnh không hiện được. Bởi vì nó nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn thua liên miên, nó che phủ. Tất cả cái đám mây mê vô minh đó, nó che mịt mù, không thấy được. Còn nếu mình thấy đúng như thật rồi, thì đám mây vô minh nó tan. Tan thì tức như Phật hiện tiền. Như vậy quý vị nghĩ khó à vậy? Chỉ đổi một cái thấy thôi à. Tụng kinh 5 năm, 10 năm quỳ đầu gối chai đi nữa mà thấy mình thiệt, cảnh thiệt thì cũng không phải. Không phải là giác ngộ. Còn bây giờ giả sử ngồi Tréo ngoài trời mà thấy mình giả, mọi người chung quanh cũng giả hết rồi, mình có phiền não không? Như vậy thì sao? Cái tu của đạo Phật là chuyển mê khải ngộ đó, là chuyển mê để mở cái cửa giác ngộ cho mình, thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật thì đó là giác. Còn thấy theo cái sai lầm thì đó là mê. Mà bây giờ chúng ta đang thấy theo sai lầm hay tỉnh giác? Hầu hết là sai lầm. Sai lầm từ thủy chi chung. Rồi như vậy cho nên là cứ khổ đau, cứ lại Phật khóc lóc là con tu nhiều năm quá mà sao không có tỉnh, không có sáng, phiền não chồng chất giải phóng được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vô minh quá, nó che, thấy không thấy được lẽ thật. Như vậy Kinh Kim Cang là mở hay là vạch cho chúng ta thấy được lẽ thật của bản thân mình, của mọi sự vật, của Đức Phật và của lời Phật dạy. Thấy đúng như thật thì đó là chúng ta giác ngộ. Như vậy học Kinh Kim Cang, học để mà được giác ngộ, mà học để giác ngộ thì nó ngược hết những cái mê lầm của phàm phu. Ai ôm cái tâm mê lầm phàm phu học không bao giờ hiểu, phải không? Chỉ có cởi quăng ném cái mê lầm đó thì học Kinh Kim Cang mới hiểu. Quý vị chịu không? Hôm rồi học hiểu khá khá chưa? Hay là hiểu chút chút cái về nhà quên hết? Đó là một cái điều tôi lặp lại cái ý trước để cho quý vị nắm cho thiệt vững, rồi qua tới cái đoạn sau. Như vậy thì cái câu mà lâu nay tôi thuộc lòng á là phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, nhược kiến chữ tướng, phi tướng, tích kiến Như Lai. Đơn giản như vậy. Cái gì có tướng đều là hư dối. Đó. Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Phật. Dễ quá chừng là dễ. Nếu mình thấy các tướng là thiệt thì thấy chúng sinh, còn thấy các tướng không thiệt là thấy Phật. Cái thấy đó nó chỉ là một cái đổi bằng tư tưởng, thì chúng ta chuyển mê thành ngộ chứ không gì hết.